Buổi chiều, sụt sùi một cơn mưa dai dẳng. Những tầng mây ngậm nước chịu nặng phía chân trời. Những bông hoa bằng lăng cuối mùa bạc trắng rũ rượi lướt thướt nước, trông rất thảm hại, như mớ rẻ rách vắt lên cành lá sau trận lụt ngoài bờ sông. Ngân mặc áo mưa, dắt chiếc Way Alpha từ trong bãi gửi chung cư nhà Đức ra đường. Chiếc xe không chịu đổ máy. Từ hôm bị ngập nước dưới khu đô thị Kiến Vàng, nhà Khánh, mặc dù đã phải dắt ra trạm bảo hành Honda ở cửa ô cho người ta sửa chữa, nhưng nó vẫn chưa hết trục trặc. Không ngờ nước mưa có sức tàn phá âm thầm đến thế. Người trong xe ở khu tập thể chạy ra giúp cô để máy. Anh ta nhấn nút để liên tục như bấm còi. Đó là một phát hiện kỹ thuật đi ngược lại với mọi hướng dẫn sử dụng xe máy trên đời. Làm như thế chính là để tiêu diệt ắc quy. Nhưng thủ thuật không dành cho người tiếc của ấy luôn thành công. Tiếng máy nối nhau hộc khặc, phụt ra làn khói xanh, kèm theo một tiếng nổ đinh tai. Cuối cùng chiếc xe cũng phải nổ máy. Người trong xe rú ga, cho máy gầm lên rung bần bật. Những hạt nước li ti phun ra từ miệng ống xả thành một vệt dài. Vẫn còn nước trong máy em ạ.
Hôm trước họ đã nói là dốc hết và thay cả dầu máy nữa rồi đấy.
Chưa ăn thua đâu. Nước ngấm vào bầu lọc gió, đọng trong cốc chế hòa khí, phải đi vài hôm nữa, may ra mới hết được. Trời mưa, đường vắng, chiếc xe của Ngân rùng rằng vừa chạy, vừa như bị ai níu lại. Cô ngượng chín người khi nhận ra mình như một diễn viên vụng về ngớ ngẩn trước con mắt người đi đường. Ở thành phố, người ta nhìn nhau rất lạ, chẳng có một chút chia sẻ nào. Tất cả như đang tìm ra khoảnh khắc hài hước thư giãn cho riêng mình. Những ánh mắt gọi nhau, tìm đến bất kỳ cử chỉ không bình thường nào trên đường, biến nó trở thành trò đùa công cộng. Nhưng thật lạ, chính những nhà hát lại là nơi chẳng có mấy ai tìm đến xem. Đã có lần Đức dẫn một cô đi xem vở kịch ở nhà hát thế hệ mới. Trong rạp chỉ có vài mống, một nửa ngồi ôm chặt nửa kia của mình sục sạo, nửa còn lại cục đầu ngủ ngon lành. Cô cũng phải lay Đức dậy mấy lần. Đức điện thoại cho cô từ nãy, nói anh đang ngồi ở cổng bệnh viện chờ cô đến đón. Lại còn đùa. Anh uống bia sắp say trong quán cà phê đến nơi rồi. Chủ quán xinh đẹp lắm, không thể dừng lại. Cô cúi đầu phớt lờ những ánh mắt điều khiển chiếc xe đần độn ngập ngừng đi hướng về phía bệnh viện. Rồi cũng đến góc phố chất đầy xe máy cạnh cổng bệnh viện. Nỗi kinh hoàng của cô mấy ngày trước khi vào thăm Đức. Bao giờ cũng phải mất ít nhất 15 phút để gửi chiếc xe của mình, và cũng ngần ấy thời gian để lấy nó ra. Quán cà phê Hoa Hồng là chỗ quen thuộc, nơi cô và Khánh đã vài lần vào ngồi chờ bác sĩ điều trị trong bệnh viện ra nhận phong bì. Cả cô và các bác sĩ đều thực hiện rất nghiêm chỉnh khẩu hiệu trong bệnh viện, nói không với phong bì. Cái khẩu hiệu rất dễ làm người ta hiểu nhầm rằng y tế tẩy chay ngành bưu điện. Nghe nói đó là khẩu hiệu do đích thân Bộ trưởng Y tế nghĩ ra, chỉ thị cho các bệnh viện nghiêm túc thực hiện. Cuối năm, nếu đơn vị nào thực hiện tốt sẽ có phần thưởng bằng tiền mặt đựng trong phong bì. Chẳng có khẩu hiệu nào treo ở quán cà phê cả. Căn phòng chừng 15 mét vuông mặt phố u ám trong ánh đèn treo tường như đèn phòng ngủ. Đủ kín đáo cho những giao dịch bán công khai. Khi cô bước vào, Đức ngồi khuất trong quán, đứng dậy, nở một nụ cười ảm đạm làm cô thoáng rùng mình. Gương mặt anh trong những ngày nằm viện, cô không thấy có gì đổi khác. Có lẽ bởi xung quanh toàn những sứt đầu, mẻ tai, băng bó thiểu não, nên trông anh vẫn gần với người bình thường nhất. Nhưng giữa quán cà phê toàn những người lành lặn, nó chợt trở nên bệch bạc, bất thường. Vết thương khâu mấy mũi trước trán kéo đuôi con mắt bên phải nhướng lên lạ lẫm. Nụ cười cũng vì thế mà gần như mếu. Ngân ngồi xuống chiếc ghế chống cạnh Đức, dùng tay phẩy vài nốt hạt nước bám trên đuôi tóc. Đức ôn tồn. Có cần phải đợi cho mưa tạnh rồi hẵng về không?
Chẳng cần đâu anh, đằng nào thì em cũng ướt rồi.
Đức gọi chủ quán thanh toán tiền và đứng dậy cùng Ngân ra lấy xe ngoài bãi gửi. Mưa vẫn rì rầm bền bỉ trên những tán bàng xanh mướt. Lao xao nhảy múa trên vỉa hè sũng nước. Anh khoác nhanh chiếc áo mưa giấy khẩn cấp Ngân vừa mua ở quầy bán báo trước cổng bệnh viện. Ngân ngồi thu lu đằng sau trong chiếc mũ bảo hiểm trùm xuống áo mưa rộng thùng thình. Nhận thấy xe máy có phần trục trặc, Đức rú ga đứng im một chỗ, chờ cho tiếng máy êm dần. chiếc xe phăm phăm cắt qua màn mưa êm ái. Đức khó nhọc leo lên từng bậc cầu thang nhà tập thể. Nằm trên giường bệnh, không vận động nhiều ngày khiến các khớp xương cứng lại. Phải dừng ở bốn chiếu nghỉ, co duỗi đầu gối lấy đà. Trời sập tối, khi một cơn mưa lớn kéo đến đuổi bắt nhau trên hàng mái tôn tầng một vẩy ra. Tiếng ồn bùng bùng trong tai phá vỡ hình dung không gian, khiến anh mất thăng bằng như trực ngã, phải vịn tay vào tường. Cái yên tĩnh nhiều ngày trong bệnh viện dường như cũng đã kịp để lại dấu ấn trong hệ thống tiền đình của anh. Ngân mở khóa căn hộ tầng 5, dìu anh chênh choáng vào. Anh ngồi ngả người thư giãn trên chiếc ghế salon, đôi đệm cao lút đầu. Cầm điều khiển TV, bấm chương trình Discovery. Trên màn hình đang chiếu chuyên mục How Do They Do It? Người Mỹ quan tâm đến mọi ngành nghề sản xuất và công nghệ tiên tiến. Truyền hình Mỹ biết biến trí tò mò của khán giả thành những sản phẩm thứ cấp của các ngành công nghiệp bằng hình ảnh và âm thanh. Nó là một sản phẩm truyền hình độc lập, bán ra tiền. Chương trình đang giới thiệu dây chuyền sản xuất bánh quy kem. Nhà máy vắng, chỉ có hai công nhân ở đầu dây chuyền hì hục điều khiển máy nâng bột và phụ gia và chiếc thùng khuấy khổng lồ. Ở cuối dây chuyền cũng hai người nữa kiểm tra những gói sản phẩm vừa chạy ra trên băng chuyền. Anh lẩm nhẩm tính trong đầu về số lượng sản phẩm trong một giờ sản xuất. Một gói có 12 chiếc bánh, được làm trong 2 giây. Một phút làm được 30 gói, là bao nhiêu chiếc? Ô hay, đầu óc mình làm sao thế nhỉ? Cứ nhẩm đi nhẩm lại mãi con số 30 và 12. 360. Có thế chứ. Mình ăn chiếc bánh quy gần đấy nhất là bao giờ nhỉ? Chắc phải hơn 20 năm rồi. Từ ngày học đại học thứ nhất, cô bạn cùng lớp tên là Hiền mang theo một túi bánh quy lên chỗ thực tập ở huyện Văn Chấn, mãi trên Yên Bái. Mục đích là để chia cho trẻ con trong xóm. Nhưng cô ấy chưa kịp nói ra thì lũ sinh viên nam đói khát chúng mình đã mở ra chén gần hết. Cô ấy tức giận khóc lóc không ai dỗ nổi. Mình phải ra tay. Đứa nào cũng biết cô ấy ngầm để ý đến mình. Nếu không có chuyện này thì mình cũng vẫn lờ đi như không biết. Tán tỉnh bạn học cùng lớp không phải thói quen của mình. Cô ấy cũng chẳng xinh đẹp gì, mặt bèn bẹt và mũi tèn tẹt, lại thêm bộ ngực mà bây giờ lũ trẻ gọi là màn hình phẳng TV 17 inch, nước da đồng đất, ọc ạch vàng. Đứng cạnh mình trắng trẻo, lại càng dây dứt màu vỏ trấu. Chiều muộn, mình rủ Hiền ra bờ suối, đúng như cách thức đám trai bản hay làm. Chỉ có địa điểm ấy là tương đối quang đãng cây rừng và có tên gọi. Ngoài ra người lạ như mình cũng không biết thêm một địa điểm nào để hẹn hò. Cô ấy ngúng nguẩy mớ tóc buộc cao ra khỏi nhà trước mình ít phút. Mình hồi hộp bám theo. Chiều miền núi đến sớm. Hơn 6 giờ trong thung lũng bên bờ suối, bóng tối đã đủ dày để không nhận ra chiếc áo màu vải sáng cô ấy diện ra lúc khỏi nhà. Mình với tay ngắt một chiếc lá bậm bẹ thổi kèn. Lũ trai bản vừa hướng dẫn mình mấy đêm trước. Tiếng kèn lá chưa thuần thục của mình ậm ẹ, khọt khẹt như chó hóc xương. Hiền nép mình sau tảng đá lớn bên bờ suối cạn. Ú à! Mình sững lại, sườn gáy ốc. Mùi hôi nồng phảng phất trên chiếc áo giặt thiếu xà phòng của Hiền loang ra, giống như mùi chiếc áo mình đang mặc trên người. Cô ấy không yếu mềm như mọi người tưởng. Nóng bỏng, trái ngược với hình hài bên ngoài. Hiền đu lên cổ mình, mạnh bạo đặt những cái hôn ướt át lên khắp gương mặt trơn như ngỗng của mình. Phải mất vài giây, mình mới chân tĩnh đáp trả môi thơm. Hiền mềm lả đi trong vòng tay cứng cáp của mình. Nàng thò tay sâu vào trong áo mình, xoa nắn nhột nhạt khắp mạn sườn, vân về hai đầu tí nổi hạt. Cánh tay nàng bỗng chốc siết chặt ngang lưng mình, tức thở đánh thức nốt phần dũng mãnh hàng đêm. Thực ra thì nàng không đến nỗi màn hình phẳng như tưởng tượng của đám bạn trai. Chỉ là do cách ăn mặc. Bầu vú vừa một khung bàn tay, rắn chắt gần như không nhúc nhích khi mình di dây nó. Chỉ cảm nhận một núm vú hơi gợn trên quầng vú nhô cao như một nửa quả cao nho nhỏ. Rung rinh, rung rinh. Mình hôn lên bầu vú nóng, đặt Hiền nằm xuống tảng đá nhẵn lì bên bờ suối. Hiền khéo léo nghiêng người cho mình, kéo cả hai chiếc quần xuống. Mơ màng trắng vấn vít một dải khờ cuống quýt. Mình nhập vào bóng đêm của khu rừng râm ran như tiếng rên chật chội.
Chẳng cần phải nói đến chuyện bánh quy dù chỉ một chữ. Đấy, đầu óc mình làm sao thế nhỉ? Một giờ làm được bao nhiêu bánh quy? Bao nhiêu giờ thì làm được 90 triệu bánh quy cho một người một cái? Bài toán cấp 1 chạy loạn xạ trong đầu không có đáp số. Cặp vú bánh tè của Hiền chạy tứ tung trong đầu, rung rinh, rung rinh.
Ngân dọn cơm ra bàn. Lần lượt từng món được nàng bưng ra bằng chiếc khay nhựa trắng. Canh khoai sọ, rau, rút, vẩy thêm chút thúng lưu thơm sực. Cá chép tay trâu rán cả con, ngây ngây mùi cốm mới. Lạc rang lò vi sóng xoay vỏ. Hai bìa đậu phụ sống bốc hơi nóng, đặt cạnh mớ rau kinh giới bạc màu.
Ngân tìm chai vứt ca Nga, Imperial, uống dở của anh trong tủ lạnh mang ra bàn. Rót ra hai cốc thủy tinh nhỏ, cô nâng lên ngang ngực, chúc anh về nhà bình an. Anh lóng ngóng cầm lấy cốc rượu đưa lên ngắm nghía hồi lâu, nhấp môi nếm thử, nhăn mặt. Ngân chờ đợi một cái chạm cốc. Nó đã không đến như thường ngày, làm gợn lên trong cô những suy tưởng đen tối. Có thể việc hồi phục của anh còn phải kéo dài, hay là không bao giờ nữa. Anh lóng ngóng cầm đôi đũa, săn khúc cá rán. Bàn tay chề chật, úp xuống lật lên lỏng lẻo. Không xong rồi. Ngân phải giúp anh sắn nhỏ khúc cá, gắp vào bát cho anh một miếng bụng cá béo ngậy. Loay hoay, anh để cho chiếc xương sườn của con cá cong veo đâm vào bên trong má, chảy nước mắt. Ngân lại giúp anh gỡ bỏ toàn bộ xương miếng cá ăn dở. Chợt anh cầm cốc rượu lên, tu một hơi cạn sạch. Múc canh khoai vào bát mình ăn ngâu nghiến. Sắn miếng đậu sống cho thẳng vào miệng ăn cùng. Ngân sững người, cô rót tiếp cho anh một cốc rượu đầy. Lại cạn. Anh ăn ào ào như lâu lắm rồi không được ăn. Ngân vào bếp, lấy ra nồi cá kho tương gừng, gắp lên một đĩa đầy. Anh mở nồi cơm điện lên, lèn một bát thật chặt. Lạc rang lẫn với cá kho cho vào bát, và liên tục. Cô rót ra những cốc rượu cuối cùng, san cả cốc của cô cho anh uống nốt. Thật ngạc nhiên, anh không có vẻ gì như vừa uống hết nửa chai vodka, nhặt nốt những ngọn rau kinh giới cuối cùng trên mâm. Anh cười. Ngon quá, cơm mới mùa đầu thế.
Em nấu trước khi đón anh về mà.
Anh ngây ngô ngắm nhìn Ngân suốt một lượt từ đầu đến chân, lạ lẫm, tinh khôi. Bất giác anh nhoài người ôm chặt lấy cô.
Em đẹp quá.
Ngân vuốt nhẹ mớ tóc bù xù lâu chưa cắt của anh, xoa lên vết thẹo đỏ hồng trước trán.
Mai anh đi cắt tóc, nhớ bảo người ta đừng cắt ngắn trước trán nhé. Để tóc che đi cái sẹo này, khỏi xấu.
Anh đứng dậy, đóng hết cánh cửa kính. Tiếng mưa đột ngột chìm xuống, như lùi ra một khoảng xa lắc. Tự nhiên anh cảm thấy căn nhà trống trải đến vô cùng. Tiếng va chạm nhẹ nhẹ bát đũa trong ngăn bếp. Ngân đang cất bát vào tủ. Những âm thanh gợi một cuộc sống gia đình là thứ anh vô cùng kinh hãi. Nó làm anh nghĩ đến cái gia đình tan tác của mình ngày xưa. Khi những đổ vỡ bát đĩa thường xuyên xảy ra trong căn hộ này. Khi bà mẹ có học của anh bỏ đi theo người tình ra nước ngoài và mất tích. Kiến thức học hành của bà ấy không giúp gì được cho quê hương. Khi bố anh cưới về một bà mẹ kế thất học quê mùa, kiến thức của bà ấy không đủ cho một gia đình. Cùng với nỗi thất vọng triền miên, khi danh hiệu giáo sư của ông đã không đủ để dạy dỗ cô vợ mới hòa nhập vào sinh hoạt của dân phố. Và sức khỏe của ông thì lại càng không đủ để dạy dỗ cô ấy bằng chân tay. Nhưng ông đã làm được một việc đúng đắn nhất trong đời, đưa cô ấy và đứa em gái mới sinh về lại nơi cô ấy đi. Cắt đứt hoàn toàn liên hệ với phố phường, với anh. Anh mở to tiếng tivi, màn hình đang chiếu chương trình Men and Wife với anh chàng thủy quân lục chiến người Anh tên là Bear Grylls đến thoáng mồm mép. Nỗi hoảng sợ của con người ở những xứ sở văn minh khi đối diện với thiên nhiên hoang dã được đặt ra bằng giả thiết lạc rừng. Anh chàng Bear Grylls nhảy dù từ máy bay xuống để tự mình đi lạc trong rừng rậm Amazon chỉ với một con dao găm, đang tìm cách trở lại với cuộc sống loài người. Toàn thân lấm bê bết bùn đất. Đầu tóc quần áo ướt nhẹp trong mưa rừng nhiệt đới. Nụ cười méo mó, dòng dọc nước. Cơn đói kéo đến sau hơn một ngày không tìm được thức ăn. Anh ta đang băn khoăn trước khi cho một con sâu trắng tinh, to bằng ngón tay vào miệng. Rồi cũng nhắm mắt nhắm mũi, thả tọt con sâu vào giữa hai hàm răng ngấu nghiến nhai.
một dòng nước xanh đen, đặc sánh, chảy ra hai bên mép. Hàng chữ phụ đề loang loáng tả mùi vị con sâu bị cắn nát trong miệng anh ta là rất kinh tởm. Mùi hành, mùi phân bò, mùi chuột chết, mùi lá ngâm nước thối. Tôi chưa từng ăn thứ gì kinh tởm đến thế. Đức phì cười, ai bắt ông ăn? Anh tắt tivi và buồng tắm đánh răng rửa mặt khi Ngân vừa từ trong ấy bước ra. Mùi sữa tắm dâu tây thoang thoảng ngọt ngào. Nàng búi cao mơ tóc suông đen nhắn trên đỉnh đầu để lộ ra cái cổ trắng ngần. Bộ quần áo mặc ở nhà không đồ lót, ôm khít một thân hình vô cùng gợi cảm với những đường cong gấp gáp sóng ngầm, tựa như những con sóng ấy đang ào ạt trong vòng tay mình. Khá lâu rồi anh không trông thấy đàn bà trong trang phục ấy. Từ bao giờ nhỉ? Từ trước hôm bị nạn. Trước đấy vài hôm nữa, khi mái tóc nàng còn uốn xoăn, lọn lớn nhuộm vàng theo mốt thịnh hành. Mình với chiếc điều khiển tắt máy điều hòa, đệm giường mát lạnh thênh thang. Nàng kéo chăn lên đắp cho mình và cởi quần áo cho cả hai. Màn dạo đầu 69 quen thuộc, mình bỗng thấy ngại ngần. Hơn một tuần lễ trong bệnh viện, bị nằm ghép theo kiểu 69 với một thằng cha gãy chân bó bột. Cái chân gãy bó bột luôn hua vào trước mũi mình một thứ mùi hết sức tởm lợm. Thực ra thì hai thằng đàn ông nằm theo tư thế ấy trên chiếc giường cá nhân này đã là tởm lợm rồi. Nhưng đó là lựa chọn duy nhất nếu như không muốn có thêm thương tích trong lúc trị thương. Và còn đỡ hơn nếu như hai người xa lạ đối mặt nhau trong một cách không thể gọi là thân thiện. Chẳng biết vì cái chân đau hay là bản tính hắn như vậy. Không thấy hắn đánh răng lần nào trong suốt hơn một tuần lễ nằm cạnh mình. Chỉ thỉnh thoảng ngửa cổ, xúc miệng ủng ục, nhổ vào túi ni lông, bắt vợ mang đồ. Chọn cái chân gãy bó bột thối tha của hắn rõ ràng là an toàn hơn cái miệng một tuần không đánh răng. Nhưng mùi hương sực nức từ cơ thể nàng toát ra đã xua tan mọi ám ảnh. Mình ngồi dậy, xoạc rộng hai chân, ngửa mặt lên trời. Tiếng mưa đều đặn buông chùm lên những mái vẩy lợp tôn dưới tầng thấp. Võng vãnh, tràn trề. Bàn tay nàng ân cần tìm kiếm, mình trôi thăm thầm vào một đê mê rung lắc nghẹn lời. Đến cơ quan làm việc đã được vài tuần. Một buổi chiều, Khánh rủ Đức đi uống bia, có chuyện muốn nói với ông đấy. Nói luôn ở đây có được không? Ra quán bia ồn ào thế thì nói năng gì? Thì hét vào tai nhau, dạo này ở trong phòng tôi cũng thỉnh thoảng phải hét vào tai ông đấy thôi. Chẳng hiểu ra làm sao nữa, từ ngày bị tai nạn đến nay, đầu óc cứ loạn hết cả lên. Chuyện nọ, sọ chuyện kia. Ông thông cảm, cứ nhắc nhở tôi nhé, đừng ngại. Sao phải ngại ngùng gì? Việc của ông cũng chính là việc tôi phải chịu trách nhiệm. Làm việc thêm một thời gian nữa, chắc sẽ lại trơn tru và nếp thôi. Quán bia chiều cuối tuần đông như kiến chạy mưa. Những cơn mưa dai dẳng tháng 7 đã ngớt đi được vài hôm. Chỉ còn hờn dỗi, nhấm nhằn vài đợt mưa bóng mây trong ngày. Quán tính uống bia ngày mưa của dân phố vẫn giữ nguyên tốc độ. Những tốp thợ điện đồ nghề bảo hộ màu cam, khoác những dây an toàn leo cột thòng thòng bước vào quán. Đám trẻ ôm treo vài chiếc mũ bảo hiểm từ trên xe máy bước vào quán. Công nhân môi trường áo xanh đi leo cây cắt cành, bỏ lại đồ nghề trên chiếc xe thang cần cầu bước vào quán. Những người làm việc ngoài trời chọn cách trú mưa vui vẻ an toàn. Khánh chọn một chiếc bàn dưới cái dù rộng sặc sỡ góc sân, nơi chắc chắn không có người qua lại và mật độ khách tương đối thưa thớt. Trong phần mái quán lợp tôn đông đặc những người, mặt xanh mặt đỏ, chuyện trò inh ỏi cướp diễn đàn. Âm thanh từ đấy phát ra có thể sánh ngang với phân xưởng nghiền bi ở một nhà máy xi măng cổ Lộ Sĩ, nơi những người thợ rủ nhau ra uống nước giải lao phải dùng ngôn ngữ hình thể. Thành phố đã xóa đi gần hết những cái chợ trong khu phố cũ, nhưng tiếng ồn theo kiểu chợ vẫn có chỗ để tồn tại. Vài cái nhà ga, bến xe, mấy di tích lịch sử kiêm cúng bái lễ lạt kêu cầu và tụ về những quán bia hơi bình dân mọc ra khắp phố. Tiếng ồn trong thành phố có lẽ đã trở thành một đại lượng bất biến. Nó chỉ chuyển chỗ loanh quanh từ nơi này sang nơi khác, giấu kín cơn thèm lên tiếng trong những gương mặt lầm lì, đắng đót người đi đường. Thành phố là nơi người nói, bao giờ cũng nhiều hơn người nghe. Rất hiếm cơ hội để nói với vài người. Cái thời một người nói, vạn người nghe đã xa lắm rồi. Đức kéo thêm chiếc ghế có dựa lưng vào sát chỗ mình ngồi. Đặt chiếc cặp đi làm lên đấy, Khánh cũng gỡ chiếc túi đeo kè kè bên mình đặt xuống. Cậu bé tiếp viên lướt qua đám khách một vòng ngoằn ngoèo. Bình bia 3 lít lượn lờ chao đảo như dính chặt vào chiếc khay nhôm đặt trên lòng bàn tay phải. Hai ngón tay trái kẹp đôi cốc thủy tinh sần sùi những bọt, kiểu cốc bia hơi mậu dịch từ vài chục năm trước. Thật ngạc nhiên là tất cả những thứ gì có dính dáng đến bia hơi đều đã thay đổi, từ phong cách phục vụ cho đến trang phục tiếp biên, từ đồ nhắm cho đến bàn ghế cho khách. Cả thành phần khách uống bia hơi cũng muôn phần đổi khác, chỉ chừng cái cốc uống bia, nó vẫn hệt như xưa, nghĩa là vẫn xếp thứ hạng cuối cùng của mọi loại cốc chén trên đời. Không một ai đủ can đảm mang nó về nhà, dù thỉnh thoảng vẫn có người mang bia hơi về. Thả hai chiếc cốc xuống bàn trước mặt khách, cậu bé quay sang quan sát những bàn bên cạnh. Bàn tay phải nhấc bình bia lên, rót đầy hai cốc không một lần ngoảnh mặt lại. Vừa vặn lớp bọt phồng cong trên mặt cốc là dừng. Một cô gái tiếp viên ăn mặc rất bốc lửa, với quần jean trễ cạp, quay chiếc rốn xinh xắn hồng hào, hép miệng sang ngang tầm mắt khách. Hai gói lạc giang và hai chiếc khăn giấy ướt vào vị trí. Rốn xinh quay lại phục vụ những ánh mắt thèm thuồng bên cạnh. Khánh nâng cốc mỉm cười, chúc cho rốn xinh thử xin quay lại. Đức đưa cốc bia đầy bọt trắng, đặt quánh lên, lựa chiều cho khỏi chạm mũi. Hai hơi dài hết hơn một nửa. Một chạm nữa là hết cốc đầu tiên. Khánh rót tiếp. Hai cốc bia tràn bọt trắng xóa ra bàn. Rốn xinh nhanh nhẩu, chạy lại. Sao các anh không gọi em? Đức cười. Có nhiều cách gọi, em ra là tốt rồi. Khánh châm một điếu thuốc lá, bắt đầu vào chuyện. Có cô ca sĩ mới ra trường, đặt vấn đề là một chiến dịch quảng cáo báo chí. Ông thấy thế nào?
Làm thôi, vấn đề là ở mức độ nào?
Sẽ phải làm hết sức quy mô dài hạn.
Kinh phí thì công ty nào lo?
Gọi là công ty, nhưng người chủ không muốn ra mặt. Đó cũng không phải là công ty có liên quan đến biểu diễn. Nhưng kinh phí thì vô cùng thoải mái, do mình định đoạt.
Tên con bé là gì?
Thu Thủy.
Tên tuổi như đám đi tiếp thị bảo hiểm dạo thế thì ai mà nhớ.
Thế thì mới cần đến mình.
Nhan sắc thế nào? Có vấn đề gì về giới tính không?
Nhan sắc tương đối khá, giới tính có vẻ bình thường.
Khó tạo scandal đấy.
Ít nhất thì cũng phải mập mờ giới tính chứ.
Chuyện này khó gì, đã có đám nhiếp ảnh của thằng Vũ lo. Nếu muốn, họ có thể cho con bé ngọt ngào tình tứ bên một cô gái khác. Mình chỉ cần vạch ra vài nét chiến lược, tuần tự đưa lên mặt báo. Đang có cuộc thi tìm kiếm ngôi sao rất nóng trên truyền hình.
Mình làm thuê cho truyền hình á?
Không, họ làm cho mình và nhận thù lao từ mình.
Khả năng thành công có lớn không?
Tôi nghĩ là được. Con bé có bằng cấp, hát hò không đến nỗi nào.
Quan trọng nhất là khoản tiền mà đại gia sẵn sàng chi cho việc này.
Khoảng bao nhiêu?
Đó là một bí mật.
Đức thẫn thờ gật đầu. Đã rất nhiều lần câu chuyện giữa anh và Khánh kết thúc như vậy. Đó là khoảng cách không bao giờ được rút ngắn giữa một nhân viên và lãnh đạo. Họ có bài toán với những dữ kiện và đáp số luôn nằm trong bóng tối. Mỗi phần việc cụ thể của ai người nấy lo, không hoàn thành thì họ cũng đã có những phương án dự phòng. Anh chấp nhận cách làm việc ấy như một lẽ đương nhiên và cũng không bao giờ muốn biết thêm những gì không thuộc về mình. Nhưng thói quen suy luận đã khiến anh lần nào cũng buột ra câu hỏi tương tự. Tiếp theo đó là cặm cụi tiến hành phần việc của mình một cách thật chu đáo. Đây không phải là lần đầu tiên anh tham gia vào những việc như thế. Lần gần đây nhất mình và Khánh đã hợp tác trong một công việc. Đó là việc tưởng chừng như đã bế tắc hoàn toàn. Cô ca sĩ ao làng đã có thời gian lăn lóc ở thành phố, cũng sơ sơ được vài bài phòng trà để ý tới. Giọng hát không tệ, nhưng diễn xuất và trang phục trên sân khấu là cả một thảm họa. Qua những quen biết lâu dài trong giới biểu diễn, một ông bầu đánh tiếng nhờ Khánh và mình. Vài lần gặp gỡ ăn uống ở những nhà hàng sang trọng, mình và Khánh vắt óc chưa nghĩ ra một bài cụ thể nào. Đó là một cô gái có nhan sắc, nhưng cách nói chuyện hồn nhiên ngây ngô như một đứa trẻ chưa từng được đến trường. Đã thế, ông bầu dẫn cô gái đến luôn khư khư kèm sát, giữ gìn như báu vật. Mình kín đáo bật máy ghi âm thực hiện vài đoạn phỏng vấn. Thực ra là chuyện trò bông cua trời đất để thăm dò phản xạ. Nhưng kết quả chỉ là những câu trả lời cụt lùn, quá thừa lễ phép điệu bộ và chẳng có nội dung gì.
Mình bảo với gã bầu xô, hình như có ông, cô bé mất tự nhiên. Cứ để chúng tôi gặp cô bé một lần xem sao.
Ông bầu nhăn nhó, đành phải thế vậy.
Hóa ra cô bé không ngờ nghịch như Khánh và mình tưởng. Không có người đi kèm, cô ấy đến gặp bọn mình ở một quán cà phê với phong thái hết sức tự chủ. Thậm chí còn hơi có nét giang hồ sành sỏi.
Mình bật ra ý kiến.
Bây giờ thế này nhá, bọn anh sẽ tự làm một bài phỏng vấn. Em chỉ cần đọc qua cho biết, để khi in lên báo thì phải thuộc phần trả lời của mình. Kèm theo đó là những câu hỏi giả định và phần trả lời anh cũng viết trước ra cho em học thuộc. Anh Khánh giới thiệu thêm vài tờ báo nữa đến phỏng vấn. Em trả lời trực tiếp nếu thuộc. Không thuộc thì giờ giấy ra đọc cũng được. Rồi họ sẽ biên tập lại.
Chuyện ấy dễ mà anh. Cô gái tự tin.
Mình về nhà cất công bịa ra toàn bộ một bài phỏng vấn, xoáy vào những chi tiết ao chuông, rơm dạ, chuồng trâu, giếng nước cổng làng. Lại đặt ra những tình tiết nhà nghèo, chăm chỉ thái chuối băm bèo, gồng gánh, cấy cầy, chăn thả gia súc quanh năm suốt tháng. Nước mình có đến 80% dân số làm những công việc ấy, và cũng ngần ấy phần trăm dân số muốn thoát ra khỏi công việc của mình. Cái đám đông vĩ đại ấy ngạc nhiên thay. Ai cũng muốn ngoảnh đi trước thực tại, nhưng lại rất hào hứng ngoái nhìn. Áng chừng đã lấy đủ được cảm thông của độc giả, bấy giờ mới tung đòn quyết định, cuối cùng nói về ước mơ của nhân vật chính. Đó là có một ước mơ đơn sơ giản dị đến nao lòng. Cô chỉ mong một cuộc sống vật chất tạm đủ để dành thời gian ca hát phục vụ đồng bào. Thằng Khánh còn góp ý mình nên cho thêm một chi tiết có tính so sánh hiệu quả vào bài phỏng vấn. Đó là với sức lực của cô, nếu để làm ruộng thì may lắm chỉ đủ nuôi sống mình. Nhưng đem tài năng và sức lực ấy phục vụ cho âm nhạc thì nhiều triệu người sẽ được hưởng lợi. Mình cũng phải đổi lại cái tên Quách Thị Ngọc của cô gái thành Quách Ngọc Ngọc. Nghệ danh của mấy ngôi sao ca nhạc Hoa ngữ thường có điệp âm như vậy. Nó hoàn toàn thỏa mãn trí nhớ lắp bắp bình dân. Bộ máy vận hành tiếp theo là đám nghệ sĩ nhiếp ảnh, chụp những bộ ảnh can thiệp bằng Photoshop đến khó lòng nhận ra nhân vật. Ca sĩ phải xuất hiện trên nền hình sáng nền nã, hoa sen với trang phục đơn sơ mộc mạc. Nhưng phần trang điểm kỳ công trên gương mặt phải mang những sắc thái tương phản của vẻ đẹp thời thượng phương Tây. Trang phục ấy lại phải được chụp trực tiếp trong cuộc thi tìm kiếm ngôi sao thêm một lần nữa để đối chứng. Đồng loạt mấy tờ báo sang trọng in ra, kèm theo hình ảnh minh họa đã gây hiệu quả còn hơn cả mong đợi. Giờ thì cái tên ca sĩ Quách Ngọc Ngọc luôn đứng hàng thứ nhất trên những tấm bảng quảng cáo, chương trình ca nhạc treo khắp ba miền. Cô ấy vẫn hát như hồi ở phòng trà mà thôi.
Mình đâm ra lẫn lộn, không phân biệt nổi phòng trà và sân khấu lớn từ mấy năm nay mất rồi. Nhà hàng đặc sản tiếng rừng nằm cách thành phố hơn 30 cây số, trong một thung lũng có hồ nước trải dài vây quanh những ngọn đồi. Những ngôi nhà sàn tre xinh xắn cắm chân cột xuống bên mép nước sơn phủ một lớp dầu bóng nâu trầm vững chãi. Những vách thưng bằng tre đan nong đôi dày dặn trổ ra những ô cửa cánh tre. Hẳn là phải có bàn tay tài hoa của những người thợ thủ công mỹ nghệ mây tre xuất khẩu ngày trước. May mắn cho nước mình, bây giờ không còn ai mua mây tre xuất khẩu nữa, nên hàng hóa mới được mang dùng trong nội địa. Những chiếc bàn vuông mặt kính, chân bằng 4 cây vầu lớn như bắp đùi, đóng rằng chốt tre rất nghệ thuật. Những chiếc ghế tựa bằng tre đặt thảm thổ cẩm thêu tay cầu kỳ đến ngại ngần khi ngồi xuống. Dân mình đã quá quen với việc những đồ đạc đẹp đẽ như vậy luôn để bày biện mà không dùng mất rồi. Khánh lái chiếc xe Toyota đen bóng, đưa Đức lên nhà hàng đặt chỗ và đồ ăn trước. Hẹn Vũ đi cùng đại gia Khiêm và ca sĩ Thu Thủy lên sau. Nhà hàng ở vị trí đắc địa này luôn đông khách vào chiều thứ bảy. Đi hơn 30 cây số từ thành phố lên mà hết chỗ thì thật là phiền. Ở vùng này chỉ có duy nhất một nhà hàng mà thôi. Những nhà hàng khác biển hiệu mập mờ, nằm khuất nẻo sau những quả đồi rậm rạp, chỉ bán duy nhất một món, dùng luôn tại chỗ. Món ấy vừa là đầu bếp, vừa là nhân viên phục vụ, cũng có khi là chính bà chủ quán. Nhưng hàng họ nơi xó rừng này tiềm ẩn những nguy cơ rất cao, phải là dân bản địa mới đủ gan bước chân vào. Khánh có điện thoại, anh phải đứng dậy chạy ra con đường lớn dẫn vào nhà hàng đón Vũ. Lái xe không biết đường đang bị mấy nhà hàng một món chèo kéo rất dữ. Họ kè xe máy sát mũi ô tô ngay từ lúc rời đường quốc lộ rẽ vào. Trông thấy Khánh ăn mặc tề chỉnh oai nghiêm đứng bên đường vẫy tay, đám xe máy mới quay đầu trở ra. Chiếc xe Land Cruiser bám bụi đỏ ngầu, Quãng đường ngắn từ quốc lộ vào không đủ ngần ấy bụi phủ lên mình nó. Chiếc xe chắc chắn phải vừa vượt qua quãng đường ít nhất vài trăm cây số trước khi đến đây. Lái xe vòng ra sau xe mở cửa. Đại gia Khiêm trong bộ vest màu ghi sáng trịnh trọng bước xuống. Theo sau là Thủy trong chiếc váy ngắn màu xanh tím và áo ba lỗ màu vàng cam chấm bi trắng vô cùng rực rỡ. Vũ mở cửa, bước trên ghế xuống, vẫn trong bộ quần áo muôn thuở. Sơ mi cộc tay vải lanh hoa hoét đến kinh người. Vạt áo trước hớt lên vì cái bụng bia tổ bố trùm cả lên thắt lưng ra chảy xuống như bột nhão. Chiếc quần kaki thùng thình, phồng to như phao bơi ở chỗ đầu gối. Nhưng hắn cực kỳ nhanh nhẹn. Thoăn thoắt vài bước chân, hắn đã bước vào ngôi nhà sàn bên mép nước, ngồi xuống cạnh Đức. Khiêm và Thủy nối bước vào theo. Khánh chậm rãi nhích chiếc ghế của mình ra xa bàn một chút. Màu sắc chói chang trên chiếc áo Thủy mặc làm cho Đức hơi ngờ ngợ. Bộ cánh công chức áo kẻ bỏ trong quần là thẳng tắp của Đức cũng làm cho Thủy hơi ngờ ngợ. Thủy vừa quay sang thì thầm vào tai Khiêm. Ở đây hơi xa, nhưng đẹp và sang trọng quá anh nhỉ? Khiêm lắc đầu. Chưa ăn nhầm gì so với nhà sàn trong trang trại của anh đâu. Gỗ lạt ngoài này khó khăn lắm. Đức đã nhận ra cô gái anh giúp tìm nhà hôm đến căn hộ của Khánh ở khu đô thị Kiến Vàng. Anh kín đáo mỉm cười gật đầu chào cô. Thủy vẫn không dám chắc rằng mình đã nhận ra người quen. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu đáp lễ. Vũ đứng dậy ồm ồm giới thiệu mọi người. Anh Khánh, thư ký tòa soạn tuần báo Diễn đàn Đô thị. Anh Đức là nhà báo chuyên về mảng văn hóa. Anh Khiêm, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Hữu Nghị, chuyên về xuất nhập khẩu gỗ ở Nghệ An. Cô Thu Thủy là ca sĩ. Khiêm lịch sự bắt tay cảm ơn mọi người, rút chiếc điện thoại Mobiado vỏ gỗ trong túi ra, loay hoay tìm danh bạ, bấm, áp vào tai. Chú Yến à, cầm cho anh hai chai Macallan 18 ở cốp xe vào đây nhé. Hắn tắt máy cười sởi lời. Cứ nên uống rượu mình mang đi cho chắc các ông ạ. Khánh thông báo, ở đây có món đặc sản mới, tiết canh vịt trời. Anh chỉ tay ra khu trại quây lưới cao quá ngọn cây bên rìa thung lũng dẫn xuống mặt hồ. Những con vịt hoang dã, mình thon chân vàng như nghệ. Bộ lông sặc sỡ màu xanh lục đậm, điểm những đốm trắng sắc nét hai bên cánh. Tiếp viên nhà hàng bắt đầu mang thức ăn lên. Tiết canh vịt tươi rói, đánh trong bát nhỏ, chia đều cho mỗi người. Lạc rang dã dối, rau mùi tàu, hành hoa bóc nõn và húng quế. Một đĩa chanh tươi bổ đôi đặt cạnh những miếng ớt vàng chói. Nước mắm nguyên chất, rắc vài nhánh tỏi đập dập. Lái xe Hiến mang hai chai rượu vào đưa cho Thủy. Đức nhìn cô thành thạo bóc lớp nút kẽm trên cổ chai, lòng đầy thán phục. Phải là người quen với tiệc tùng đến một độ nào đấy thì mới có thể làm được. Nhưng anh còn tiếp tục ngạc nhiên hơn nữa. Chai rượu trong tay Thủy rót ra cốc một lớp vàng óng đều đặn cho tất cả mọi người, vừa vặn một hớp. Công việc cụ thể được Vũ thay mặt cha cả nhóm trình bày với đại gia Khiêm. Nó bao gồm những bước đi lâu dài và thận trọng hết mức có thể. Phải thừa nhận Vũ là một chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực này, dù rằng cậu ấy chưa bao giờ viết nổi một bài báo cho sạch sẽ chính tả. Thường thì Đức vẫn luôn phải là người chấp bút lại, nhưng những thành công liên tiếp khiến không một ai có thể nghi ngờ khả năng của cậu ấy. Có chăng người ta chỉ nghi ngờ những kỹ năng làm báo cổ truyền luôn sản sinh ra những tờ báo không dùng cho việc đọc, và càng nghi ngờ hơn trình độ của những tổng biên tập. Có bao nhiêu tổng biên tập thực sự trong hơn 700 tờ báo trên đất nước? Con số ấy e rằng là một trong những bí mật lớn nhất của quốc gia. Tuyệt mật. Đại gia Khiêm hờ hững nghe và uống. Những công việc ấy, dĩ nhiên hắn mù tịt. Nhưng biết đâu hắn lại chẳng là một tổng biên tập chân chính nhất. Bỏ tiền ra và phải thu bằng được thắng lợi tuyên truyền.
Các anh cứ chủ động tiến hành từng bước theo kế hoạch. Tôi sở dĩ nói kế hoạch ở đây là kế hoạch kinh phí cho từng giai đoạn. Không ngại ngần bất cứ khoản chi tiêu nào, nhưng kết quả phải được thể hiện bằng dư luận. Các anh cố gắng giúp cho Thủy. Tôi sẽ thay mặt cô ấy đền đáp xứng đáng.
Đức cảm thấy rất nhẹ đầu. Mọi việc đơn giản như một cuộc bán mua không cần mặc cả. Anh luôn thích được làm việc trong những mối quan hệ như thế. Nó giúp anh bật ra những ý tưởng. Một ý tưởng vừa bật ra trong đầu, cần phải công khai thông báo nó ngay lập tức.
Tôi vừa nghĩ ra một nghệ danh rất phù hợp cho Thu Thủy. Mời các anh và Thủy nâng cốc.
tiếng chạm cốc rộn ràng, mặt hồ yên tĩnh đến có thể nghe thấy những dòng rượu quý chảy qua những hân hoan. Thủy đã bắt đầu thấy những luồng hơi ấm nóng dâm gian lên trước ngực. Cô nén xuống hồi hộp.
Anh Đức cho em biết luôn đi.
Tôi nghĩ rằng Thủy lên lấy nghệ danh là Cecilia Thu. Cái nghệ danh giản dị, dễ nhớ, đảm bảo cho cả các giao dịch quốc tế cũng hoàn toàn thuận lợi. Xu hướng chung của các nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu châu Á bây giờ là vậy. Vũ Vũ chậm chậm hai bàn tay múp mít vào nhau. Khánh đứng phắt dậy, vỗ tay hồ hởi.
Hay quá, hay quá, phải mừng nhau một tràng pháo tay thật dài.
Tiếng vỗ tay của cả bàn vang dội. Thủy đỏ mặt, liếc sang Đức.
Em là người chứng kiến anh Đức bị nạn đúng buổi sáng hôm ấy. Không ngờ anh hồi phục được như ngày hôm nay và vẫn sáng suốt trong công việc.
Là sao? Em là chứng kiến anh Đức bị nạn?
Khiêm ngơ ngác hỏi.
Đúng thế đấy. Khi em từ đô thị Kiến Vàng ra về vào sáng sớm.
Đức nhăn nhó.
Tối hôm trước tôi quá say ở nhà anh Khánh, cũng cùng trong khu đô thị ấy. Hóa ra gặp người quen.
Anh Khánh cũng có căn hộ trong khu đô thị Kiến Vàng hả?
Khiêm ngạc nhiên hỏi.
Vâng, tôi mua cũng lâu rồi, nhưng chưa về ở.
Khiêm ha hả cười. Hóa ra người thành phố cũng sợ ở những nơi xa xôi vắng vẻ.
Trang trại của tôi trong quê phải đi mười mấy cây số mới gặp vài nhà dân gần nhất. Tiện nghi chẳng thiếu gì, chỉ thiếu tiếng người.
Nhà hàng mang tiếp những món ăn mới bê lên bày biện la liệt, vẫn chỉ là thịt vịt thôi. Vũ bảo.
Vịt trời thì cũng là vịt.
Khánh cười. Khác nhau về giá cả một trời một vực, gần triệu một con.
Hai con vịt trời có giá bằng cả đàn vịt ao thả nhà.
Đại gia Khiêm hề hà.
Đó là giá của tự do.
Không thể chế biến những món ăn dân dã bằng thứ nguyên liệu quá đắt đỏ như vậy. Người ta nghĩ ra những là vịt tần hạt sen, vịt nướng tỏi ớt, vịt hấp lá xả cách thủy, vịt om măng, cổ cánh vịt nấu khoai môn. Không có vịt nhà nấu cùng để so sánh khi ăn cũng chẳng thể kết luận. Đức ngồi ngẫm nghĩ đến quên cả cốc rượu trước mặt. Đầu óc anh dạo này rất buồn cười. Bất chợt một ý nghĩ ập đến. Lập tức tư duy khai triển nó ra thành cả một chuỗi dài nghi vấn. Bây giờ mới có dịp ngồi trước mặt cô gái hôm nào đã gặp trong thang máy. Đó là người tình của đại gia Khiêm. Gương mặt khả ái và cặp chân dài thẳng tắp. Nước da trắng hồng rưng rưng như năng mới. Mình hoàn toàn không hiểu cô ấy cần phải đoạt giải trong cuộc thi tìm kiếm ngôi sao để làm gì. Những gì cô ấy đang có, rất nhiều ngôi sao thật sự vẫn còn phải mơ ước. Những đàn ông như Khiêm chẳng dính dáng chút nào đến nghệ thuật. Chắc chắn cũng không tìm kiếm lợi nhuận ở một ngôi sao ca nhạc. Việc đầu tư cho Thủy thi thố tài năng có vẻ như chống lại mong muốn chiếm hữu của chính hắn. Mình quay sang nhìn mặt hồ, bóng chiều chạng vạng trên mặt nước nhấp nhô sóng mọn. Một đám mây lớn trăng ngang đáy nước, xòe nở như bông hoa loa kèn vĩ đại. Những cánh hoa duỗi dài tan biến mong manh. Mình tan biến vào hoa, dạo chơi trên mặt hồ âm âm bóng núi, theo hút bóng con chim chả xanh biếc vạch một đường căng ngang mặt nước. Con chim có chiếc mỏ đỏ như một mũi tên vun vút sắc chỉ đường. Nó bậu lên một cửa hang đất nhẵn lì vết chân, ngoảnh lại nhìn mình đầy nghi kỵ. Mình vòng lại, tránh xa chiếc tổ chim. Những con vịt trời nhốt trong tấm lưới khổng lồ bên bờ, dương mắt nhìn. Mình dương mắt nhìn. Những ánh mắt chạm nhau giá buốt. Kẻ ăn thịt và kẻ bị ăn thịt. Mình dõi mắt về phía con đường hun hút dẫn vào thành phố. Những đám bụi đỏ ngầu, những ngọn đồi bị san lấp nham nhở. Những gầu máy xúc vùng vằng vung lên hạ xuống. Đất như miếng mồi ngon, bị cái miệng gầu rộng ngoác vuốt chừng. Chiếc gầu xúc dừng lại, lưng trời, nhe hàm răng trắng loá. Vài bóng người rời khỏi công trường. Còn lại chiếc gầu và ngọn đồi lở lói. Kẻ ăn thịt và kẻ bị ăn thịt. Cả hai đều vô tri nhẫn nại chờ.